Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát thanh từ Washington. Việt Hà và toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh sáng thứ Ba, ngày 27 tháng 11 năm 2012, từ 6h30 đến 7h30 sáng giờ Việt Nam, trên các làn sóng ngắn 31, 25, 22 và 19 mét. Từ 6 giờ, chương trình cũng được phát trên làn sóng trung bình 1.503 kHz. Thưa quý thính giả, gia đình tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ vừa có đơn yêu cầu điều tra cán bộ trại giam có ý hãm hại ông. Nghị định 71 về xử phạt xe không chính chủ tiếp tục gây lo lắng cho nhiều người vì có ý kiến cho rằng nghị định này gây thiệt hại cho người nghèo. Đập thủy điện vỡ và vấn đề phẩm chất công trình, trách nhiệm quản lý đối với thủy điện nhỏ trên toàn quốc. Đại diện người thiểu số Chăm ở Việt Nam lên tiếng về vấn đề dân tộc trong nước. Đó là các đề tài chính mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị trong buổi phát thanh sáng nay. Nhưng trước hết, mời quý vị theo dõi phần tin tức.
Diễm Thi và Hòa Ái gửi đến quý vị bản tin sáng thứ Ba, 27 tháng 11. Thưa quý vị, công ty bảo hiểm Bình An, công ty bảo hiểm lớn thứ hai của Trung Quốc, lên tiếng hăm dọa sẽ có hành động pháp lý chống lại tờ New York Times vì đã đăng tải các bài báo nói rằng người thân của Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã tích lũy tài sản khổng lồ, chủ yếu thông qua cổ phần trong công ty. Trong một tuyên bố bằng văn bản vào hôm thứ Hai, công ty bảo hiểm Bình An cho biết họ đã lưu ý phương tiện truyền thông liên quan đến các công ty, trong đó có thông tin không chính xác nghiêm trọng, sự thật bị bóp méo và không có logic. Công ty bảo hiểm Bình An nói thêm rằng sẽ có hành động pháp lý thích hợp tương xứng với thiệt hại và ảnh hưởng xấu mà các phương tiện truyền thông đã gây ra cho công ty.
Công ty bảo hiểm này đã không nêu tên hãng truyền thông New York Times trong bản tuyên bố, nhưng một phát ngôn viên của công ty nói với Reuters rằng họ đề cập đến một bài báo được đăng tải trên tờ New York Times cuối tuần qua. Tờ New York Times đã đưa ra một báo cáo trong tháng 10 với bằng chứng cho thấy gia đình của ông Ôn Gia Bảo đã tích lũy được tài sản khổng lồ trong thời gian ông nắm quyền, trong đó nguồn lớn nhất là số cổ phần lớn trong công ty bảo hiểm Bình An.
Một nhà lập pháp Iran nói rằng, cơ quan an ninh quốc gia và ủy ban chính sách đối ngoại sẽ có một cuộc họp để xem xét NATO có thể sẽ triển khai tên lửa ở Thổ Nhĩ Kỳ. Cơ quan thông tấn chính thức IRNA loan tin này vào ngày hôm qua. Phó Chủ tịch Quốc hội Iran, ông Mohammad Hassan Asfari, nói với IRNA rằng vấn đề này sẽ được thảo luận vào tuần tới. Phó Chủ tịch Quốc hội Iran nói là NATO triển khai các tên lửa Patriot trên biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, Syria sẽ gây ra căng thẳng và có thể xung đột khu vực leo thang. Sự ổn định và hòa bình của khu vực bị ảnh hưởng xấu vì các nước Hồi giáo sẽ chống lại bất kỳ xung đột leo thang nào xảy ra trong khu vực. Tuần trước, Thổ Nhĩ Kỳ chính thức yêu cầu NATO triển khai tên lửa phòng thủ trên biên giới của mình với Syria để tăng cường hệ thống phòng không của quốc gia này. Tổng thư ký NATO Anders Rasmussen cho biết NATO sẽ thảo luận về yêu cầu của Thổ Nhĩ Kỳ mà không có sự chậm trễ nào.
Nga quan ngại trước việc Pháp công nhận liên minh đối lập Syria mới thành lập. Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev cho biết như vậy hôm qua. Ông Medvedev nói rằng việc làm này của Pháp là một vấn đề gây tranh cãi. Trả lời hãng tin AFP, ông Medvedev cho biết ông sẽ nhắc các đồng sự Pháp rằng nước này phải tuân thủ nguyên tắc của luật quốc tế là không một nước hay chính phủ nào có thể có hành động vũ lực nhằm làm thay đổi thể chế chính trị của bất kỳ nước khác. Nga cho rằng việc ủng hộ một lực lượng chính trị đang chiến đấu chống lại một chính phủ được quốc tế chính thức công nhận là điều không thể chấp nhận được.
Xin nhắc lại, sau 5 ngày họp tại Doha, thủ đô của Qatar, phe đối lập của Syria đã ký một thỏa thuận thành lập Liên minh Quốc gia Syria vì lực lượng đối lập và cách mạng. với hy vọng đoàn kết khối để đối mặt với chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad. Theo bản thỏa thuận của liên minh, nếu liên minh này giành được sự công nhận của quốc tế, thì thành viên của liên minh có thể thành lập chính phủ lâm thời lưu vong và kêu gọi một hội nghị quốc gia ngay sau khi chính phủ đương thời tại Syria ra đi.
Đang có những quan ngại nổi lên về khả năng gia tăng các sự kiểm duyệt trên web sắp tới, trước khi diễn ra hội nghị của UN về việc giám sát Internet được tổ chức vào tháng tới tại Dubai. Các vấn đề nằm trong nghị sự của hội nghị bao gồm cuộc chiến chống spam và giả mạo trên Internet. Tuy nhiên, trong số 1.300 đề nghị được đưa ra, có một số đề nghị gây lo ngại liên quan đến việc đàn áp bloggers và hạn chế sử dụng web tại các nước Iran và Trung Quốc. Mặc dù còn chưa rõ đề nghị nào sẽ là vấn đề nổi lên nhiều nhất trong 11 ngày họp của Liên minh Viễn thông Quốc tế thuộc Liên Hiệp Quốc, tuy nhiên đã có những tranh cãi xung quanh việc cần hay không cần phải giám sát, điều hành các hoạt động trên Internet. Công ty Google trong một tuyên bố trên mạng viết rằng các kỹ sư công ty và những người xây dựng và sử dụng web không có phiếu bầu của riêng mình. Hàng tỷ người trên khắp địa cầu sử dụng Internet, những chuyên gia xây dựng và duy trì nó, vì vậy cũng cần được tham gia. Trong khi đó, các nhà hoạt động xã hội lại lo lắng về khả năng các nước như Trung Quốc, Iran và các nước thuộc khu vực Ả Rập sẽ gia tăng việc kiểm soát Internet.
Hội nghị về khí hậu của Liên Hiệp Quốc đã được bắt đầu vào ngày hôm qua tại Qatar, với sự tham gia của đại diện gần 200 quốc gia. Chủ đề của các thảo luận là về cuộc chiến chống việc nóng lên toàn cầu và giúp đỡ các nước nghèo thích ứng với điều kiện khí hậu thay đổi. Trong hai thập kỷ qua, các nước đã có nhiều thảo luận về vấn đề thay đổi, giảm hiệu ứng nhà kính, tuy nhiên chưa đạt được mục tiêu đề ra. Các nỗ lực để đạt được một hiệp ước về khí hậu đã thất bại ở Copenhagen 3 năm về trước. Tuy nhiên, các nước đã đồng ý gặp lại nhau vào năm ngoái và đặt ra hạn vào năm 2015 để đạt được một hiệp ước mới. Các vấn đề cần được giải quyết từ giờ cho tới hạn 2015, bao gồm việc san sẻ gánh nặng về cắt giảm lượng khí thải giữa nước giàu và nước nghèo, và kêu gọi hàng tỷ đô la để giúp các nước nghèo đối phó với tình trạng biến đổi khí hậu.
Phòng Thương mại Palestine gọi Gaza là khu vực kinh tế thảm họa do bị thiệt hại ít nhất là 1,2 tỷ đô la sau 8 ngày không kích của Israel. Phát ngôn nhân của chính quyền Hamas, ông Taher Anunu cho biết, thiệt hại trực tiếp khoảng 545 triệu đô la, trong khi đó thiệt hại gián tiếp ước khoảng 700 triệu. Con số tổng thiệt hại lên đến hơn 1,2 tỷ đô la. Có 200 ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn, cùng với 8.000 ngôi nhà khác bị thiệt hại. 3 ngôi đền, 1 trung tâm y tế và 42 tòa nhà, bao gồm cả trụ sở chính phủ, cũng nằm trong danh sách bị phá hủy. Bên cạnh thiệt hại kinh tế, cuộc tấn công của Israel lấy đi 168 sinh mạng người Palestine, trong đó hầu hết là dân thường. Chính quyền nội các Israel tập trung 75.000 lính trù bị để tăng cường lực lượng cho cuộc không kích dải Gaza. Đồng thời, Israel cũng thừa nhận đang xem xét đến một cuộc tấn công trên bộ. Tuy nhiên, cuộc hành quân này bị ngưng lại sau nỗ lực ngoại giao quốc tế dẫn đến kết quả đồng ý ngưng chiến.
Thưa quý vị, một bức thư yêu cầu khẩn trương điều tra về việc cán bộ trại giam số 5 có ý hãm hại ông Cù Huy Hòa Vũ vừa xuất hiện trên trang mạng Internet. Bức thư đề nghị ngày 25 tháng 11 và do bà Nguyễn Thị Dương Hà, vợ và là luật sư của ông Cù Huy Hòa Vũ ký tên. Gia Minh hỏi chuyện bà Nguyễn Thị Dương Hà về bức thư đó, và trước hết bà nêu lại nguyên nhân gửi bức thư đến cho giám thị Lương Văn Tuyến, trại giam số 5, Bộ Công an.
Hôm 16 tháng 11 vừa rồi thì tôi có vào thăm anh Cù Huy Hòa Vũ, đồng thời là hai cái tư cách. Một tư cách là vợ đến thăm chồng và một tư cách là luật sư để vào làm việc với thân chủ. Trong cái buổi thăm gặp hôm đó thì chồng tôi, tiến sĩ luật Cù Huy Hòa Vũ, có nói là anh ấy đã gửi một cái đơn tố cáo đến ông giám thị trại giam Lương Văn Tuyến để tố cáo ông cán bộ quản giáo là Lê Văn Chiến đấy, người mà thường xuyên là được trực cái phòng giam của anh Vũ, và buổi sáng sớm đến là hay mở toang cửa ra để gió nó lùa vào, thổi sộc vào làm ra anh Vũ anh ấy hay bị đau đầu. Thì năm ngoái chồng tôi mới vào bị giam ở Thanh Hóa thì bản thân anh Vũ cũng như gia đình tôi là đã có đơn thư yêu cầu là buổi sáng sớm thì không có mở sọc cửa buồng giam, bởi vì cái buồng của anh Vũ nằm thì nó rất là nhỏ. Thế mà cái bệ nằm của anh ấy thì nó cách cái cửa chỉ có 30cm thôi. Cho nên mỗi một lần mà mở cửa ập vào như thế thì là gió nó sọc thẳng vào đầu vào người thì nó rất là nguy hiểm cho tính mạng của anh Vũ, vì anh ấy bị bệnh tim. Bệnh tim là bệnh bẩm sinh của anh ấy, mà khi vào tù thì anh ấy lại thêm một cái bệnh nữa là bệnh cao huyết áp, rồi lại bị đau nửa đầu bên trái. Cho nên là rất nhiều lần là anh Vũ anh đã kêu về cái vấn đề này, nhưng mà cán bộ là Lê Văn Chiến ý, thường xuyên là làm cái việc như vậy. Và chính vì thế mà hôm ngày 11 tháng 11 năm 12 ý, thì là anh Vũ anh ấy bị một huyết áp lên cao rồi thì đau đầu. Mà trong khi đó có một người duy nhất là giam cùng với anh Vũ là ông Nguyễn Đình Dặm ấy thì gào lên để kêu cấp cứu, mà suốt cả một buổi sáng hôm ý không có ai chạy đến cả. Cho đến tận chiều hôm ý là cái người đến để lấy cái đồ để đưa cơm cho hai người tù nhân này, vì hai người này là bị biệt giam. Thì là khi mới nhắn được để bác sĩ vào thăm bệnh cho anh Vũ. Thế thì anh Vũ của anh có làm cái đơn như vậy thì anh ấy đề nghị là vợ và luật sư phải giám sát cho cái việc này xem như thế nào. Thế thì ngay cái lúc ý là ông trung tá tên là Bùi Duy Vân đã hứa trước mặt tôi và trước mặt cả một ông trung tá tên là Nguyễn Hiếu Lượng và trước mặt cả anh Vũ nữa rằng thì là cái việc mà thuyên chuyển cái ông cán bộ công an Lê Văn Chiến đấy tách ra khỏi cái buồng của anh Vũ, không được ở buồng anh Vũ nữa thì chỉ trong tầm tay của ông ấy thôi. Cho nên là cái yên tâm là không cần phải về đơn thư gì nữa. Tức là vợ và luật sư không phải đơn thư gì về cái vụ việc này cả. Và ông ấy hứa chắc chắn rằng thì là ngay ngày hôm sau ông sẽ không để cho cán bộ Lê Văn Chiến để đến mở cửa sớm toang cửa của anh Vũ ra như vậy. Thế thì tôi rất là yên chí là được cái lời hứa của một người cán bộ mà đến cấp trung tá, mà trước mặt một trung tá nữa cùng làm việc như thế thì tôi rất là yên tâm. Thế tôi không ngờ đâu là ngày hôm qua là ngày 25 tháng 11 thì chồng tôi gọi điện về, mà sau rất là nhiều lần xin được gọi điện, bởi vì là tiêu chuẩn hàng tháng là được nói chuyện về nhà 5 phút. Thì xin rất là nhiều lần thì mới được gọi điện về nhà. Thì việc đầu tiên là anh Ngo nói là đã làm cái đơn chưa, bởi vì là đơn tố cáo của anh thì chắc là sẽ không được giải quyết. Cho nên là mặc dù là hứa trước mặt em, mặt anh như vậy, nhưng mà ngày nào thì Lê Văn Chiến vẫn là đến làm việc, vẫn mở cửa toàn ra như thế. Lúc bấy giờ tôi mới hoảng lên là tôi không nghĩ rằng thì là lời hứa của ông trung tá công an Bùi Duy Vân lại có thể là quên ngay như thế được. Thành ra là tôi hôm qua là tôi phải vội vàng gửi ngay cái đơn đề nghị là khẩn trương để điều tra việc cán bộ trại giam số 5 cố ý hãm hại chồng tôi là tiến sĩ luật Quý Hảo Vũ ạ.
Qua rất là nhiều lần và rất nhiều sự việc, nhiều đơn rồi, nhưng mà lần này thì bà có hy vọng gì là sự việc được giải quyết theo như đơn yêu cầu không ạ?
Bây giờ thì biết nói như thế nào. Khi mà 2 năm rồi, tức là đến ngày mùng 5 vừa qua là được 2 năm, và hôm nay là 2 năm 20 ngày rồi. Mà tất cả những đơn thư của chúng tôi kêu cứu, rồi thì tố cáo tất cả mọi cái đều là lặng thinh như vậy. Nhưng mà cái việc của chúng tôi là một người dân, và những người dân mà rất là biết pháp luật và tôn trọng pháp luật thì cũng chỉ biết là làm đơn thư để kêu cứu thôi, chứ còn cũng không biết làm gì hơn cả.
Qua một số các cái động thái như là qua quốc hội họp vừa rồi đó, thì bà thấy rằng là cái việc để lắng nghe tiếng nói của người dân thì nó có cái gì triển vọng không ạ?
Thực ra thì cũng bao nhiêu năm nay rồi, cái việc quốc hội họp thì việc quốc hội cứ họp, còn cái việc người dân kêu thì vẫn cứ kêu. Cá nhân tôi thì cũng chưa nhìn thấy cái gì sáng sủa cả. Thế còn thì từ trước đến nay thôi, còn từ nay rồi đi thì tôi cũng như bao người dân Việt Nam khác thì cũng hy vọng rằng sẽ có cái gì đó tốt đẹp hơn, cái tương lai tốt đẹp hơn cho người dân thôi. Chứ còn bây giờ mà nói là không thì chẳng nhẽ là sao đây? Nếu mà không tin, không đơn, không thư gì cả thì bây giờ cứ ngồi im để mà những người thân của mình là bị hành hạ đầy đọa cho đến có thể là xảy ra đến những cái mà đau lòng. Thế còn bây giờ mà bảo là có tin thì cũng không biết là như thế nào, bởi vì cái quá khứ thì mình đã nhìn thấy là chưa thấy một cái sự tiến bộ nào, còn cái tương lai thì nó lại chưa đến.
Chân thành cảm ơn luật sư Dương Hà đã có những cái chia sẻ về trường hợp của tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ mới nhất ạ.
Đập thủy điện Đắc Mec 3 ở Kon Tum sụp đổ chiều ngày 22 tháng 11 làm một người chết. Trước đó, đập thủy điện Đắc Rông 3 ở Quảng Trị cũng bị vỡ vào ngày 7 tháng 10, khiến dư luận trở lại câu hỏi về phẩm chất công trình, trách nhiệm quản lý đối với thủy điện nhỏ trên toàn quốc. Nam Nguyên có bài tìm hiểu.
Khó nói một tai nạn xe tải va quẹt lại có thể phá vỡ một đập thủy điện dài 80 mét, cao 20 mét, được xây dựng kiên cố theo kiểu đập chịu lực. Thân đập phía thượng lưu và hạ lưu là bê tông cốt sắt, ở giữa là đá. Tuy vậy, với vụ vỡ đập làm thiệt mạng một người tài xế xe chở đá, chủ đầu tư công trình là công ty cổ phần thủy điện Hồng Phát Đắc Mec, qua lời giám đốc Lê Bá Thanh nói với báo chí, thì đập vỡ là vì một chiếc xe ben chở đá đã va vào thân đập, gây tác động dây chuyền làm vỡ đập. Tiến sĩ Lê Ngọc Báu, Viện trưởng Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên nêu lên nghi vấn về nguyên nhân làm vỡ đập thủy điện Đắc Mec 3 ở huyện Đắc Lê, tỉnh Kon Tum. Ông nói,
có một cái xe tải như là tông mà chọc đổ, tông nó phải từ lâu nó một mét mấy mà làm sao không? Thì sẽ tặng còn chưa đâu. Nhưng mà họ nói vậy, nhưng mà mình cũng không biết làm sao, nhưng mà tôi nghĩ là chắc là chủ yếu là do cái chất lượng công trình không bảo đảm.
Dự án thủy điện Đắc Mec 3 có vốn đầu tư tư nhân với hơn 200 tỷ đồng, công suất thiết kế 7,5 MW, khởi công tháng 3 2009, dự kiến phát điện vào đầu sang năm 2013. Công trình do công ty cổ phần tư vấn thiết kế Nam Việt trụ sở ở Sài Gòn thiết kế và được thi công bởi công ty thi công cơ giới Hồng Phát, cũng là một công ty con của chủ đầu tư công ty cổ phần thủy điện Hồng Phát Đắc Mec. Theo số liệu chính thức từ Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, khu vực Tây Nguyên hiện có 287 dự án thủy điện với tổng công suất gần 7.000 MW được phê duyệt, trong đó 84 dự án đang vận hành, 50 dự án đang xây dựng và 87 dự án đang nghiên cứu. Tên gọi Đắc Mec 3 cho thấy đây là một phần của hệ thống thủy điện bậc thang ở Kon Tum với mục đích phát triển nguồn điện, đồng thời điều tiết mùa lũ và nước tưới cho mùa khô. Thủy điện ở Tây Nguyên cho đến nay không mang lại hiệu quả nếu so sánh với việc hủy hoại khoảng 17.000 ha rừng tự nhiên. Người dân mất đất canh tác, cuộc sống bị xáo trộn. Tiến sĩ Lê Ngọc Báu nhận định.
Thật ra ở Tây Nguyên thì bây giờ phát triển thủy điện thì nhiều, nếu còn thủy lợi thì không có tương xứng. Người ta xây dựng như vậy thì mất rừng mất rồi, nhưng mà rồi lại nhưng mà hiệu quả không cao mà. Người ta kêu là phục vụ thủy điện, phục vụ thủy lợi, nhưng mà nó không thể kết hợp được, bởi vì những cái vùng đó nó cũng không phát triển được thủy lợi, không phát triển cho nông nghiệp được. Tôi về nông nghiệp thì tôi nói là thủy lợi nó đầu tư chưa tương xứng.
Một công trình thủy điện dưới 20 MW được xem là thủy điện nhỏ và do chủ đầu tư hoặc chính quyền địa phương giám sát. Vụ vỡ đập Đắc Mec 3 dưới chân núi Ngọc Linh, huyện Đắc Lê, tỉnh Kon Tum vào chiều 22 tháng 11. Trước đó là vụ vỡ đập Đắc Rông 3 ở huyện Đắc Rông, tỉnh Kon Tum vào ngày 7 tháng 10, chỉ sau 15 ngày được nghiệm thu, đã gióng lên tiếng chuông báo động về phẩm chất công trình và công tác giám sát quản lý. Giáo sư Vũ Trọng Hồng, Chủ tịch Hội Thủy lợi Việt Nam nhận định.
Thủy điện nhỏ thì thường lại là không có quản lý của bộ chuyên ngành mà giao xuống địa phương. Và rồi địa phương thì chưa có trình độ chuyên môn để mà có thể nghiệm thu cái đó được. Tôi cũng đang kiến nghị là phải xem xét cái quy trình giao thủy điện nhỏ xuống địa phương thì có đủ cái khả năng để quản lý không.
Mặc dù vụ vỡ đập Đắc Mec 3 tỉnh Kon Tum xảy ra từ chiều ngày 22 tháng 11 với thiệt hại nghiêm trọng là có người chết, cả con đập dài 80 mét, cao 20 mét bị vỡ vụn hoàn toàn, nhưng cho đến chiều 25 tháng 11, Sở Công Thương Kon Tum vẫn chưa nhận được thông tin gì. Khi nhà báo hỏi, ông Nguyễn Bộ, Giám đốc Sở Công Thương Kon Tum nhìn nhận việc quản lý các thủy điện nhỏ là trách nhiệm của Sở. Theo Tuổi Trẻ Online, ông Đỗ Hoàng Liên Sơn, Giám đốc Sở Xây dựng Kon Tum nhận định rằng chủ đầu tư và đơn vị thi công là cùng một nhà, nên khó biết công trình có được thi công theo đúng thiết kế phê duyệt hay không. Việc giám sát cũng do một đơn vị của chủ đầu tư thuê. Trong khi đó, Phó Chủ tịch huyện Đắc Lê bán cái qua chủ đầu tư vì cho rằng đây là việc của chủ đầu tư. Với những thực tế ở Đắk Nông 3 và nay Đắk Mét 3, việc phân cấp quản lý hàng trăm công trình thủy điện vừa và nhỏ trên toàn quốc đến lúc nên được xem xét lại.
Liên quan đến vấn đề giao thông tại Việt Nam, thưa quý vị, việc thực hiện áp dụng Nghị định 71CP về xử phạt xe không chính chủ gây bức xúc cho người dân gần đây cũng đã được đem ra mổ xẻ trong các buổi họp của đại biểu Quốc hội. Một vài chuyên gia của Bộ Tư pháp và Bộ Công an đưa ra giải pháp tạm hoãn thi hành nghị định. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng đây chỉ là phương án hoãn bình chứ không phải là giải pháp. Vì sao một nghị định của chính phủ lại gây bất bình trong dân chúng như thế? Khánh An hỏi chuyện luật sư Trần Thu Nam để biết thêm chi tiết.
Cái thời gian trước mà pháp luật Việt Nam đã bỏ lỏng cái sự việc đăng ký rồi quản lý về các phương tiện giao thông. Ngoài ra, thực trạng của Hà Nội cũng như là các thành phố khác thì cái việc là để mà đăng ký một cái phương tiện giao thông cũng rất là khó.
Yeah.
Ví dụ như những người tỉnh ngoài lên trên những thành phố lớn để học tập, để làm việc, thì để mà có được những cái phương tiện thì họ phải có hộ khẩu. Vì mà không hộ khẩu thì không đăng ký được phương tiện, cho nên họ đã nhờ những người khác đăng ký hoặc là mua lại những suất đăng ký của những người có hộ khẩu tại các thành phố đó.
Yeah.
Ngoài ra là sinh viên, để có một cái phương tiện người ta có thể mua những phương tiện về xe máy cũ để mà đi sử dụng vào cái việc học tập đi lại của mình. Thế thì cái việc mà nó đã diễn biến nằm qua một cái thời gian rất là dài. Và cái số lượng mà những phương tiện giao thông mà hiện nay không chính chủ nó lên một con số rất là lớn. Cái việc những cái thủ tục hành chính nó đã cản trở cái việc mà người ta sang tên rồi người ta mua mới. Cho nên là cái việc mà đi những phương tiện mà không phải tên của chính chủ thì nó là một cái tất yếu của cái Việt Nam. Vì vậy cho nên là bây giờ mà ban hành một cái nghị định để xử phạt cái việc đó thì trong một cái thời gian ngắn cái nghị định nó có hiệu lực thế thì sở những cái phương tiện đó để mà sang tên chính chủ thì gần như là bất khả thi.
Dạ vâng, như ông cũng đã nói, có những người mà người ta mua xe sang tay rất là nhiều, thì bây giờ để tìm được cái người chủ mà đứng tên trước đây đó thì là một cái việc không có khả thi. Thế thì đối với những cái trường hợp như thế thì phải giải quyết như thế nào?
Đây là một cái câu hỏi khó mà bản thân những người lập pháp, những cái nhà lập pháp cũng như là chính quyền cũng đang rất là bối rối trong những cái trường hợp như thế này. Hiện nay họ cũng chưa có cái câu giải đáp đối với trường hợp như vậy. Thường thì họ nói rằng nếu mà trường hợp như vậy thì coi như là xe không lưu hành được. Thì đây là một cái câu hỏi mà các nhà lập pháp cũng như các nhà hành pháp của tại Việt Nam hiện nay cũng chưa lường trước được và cũng sẽ không chưa có cái hướng gì để giải quyết những cái việc này.
Như thế thì một cái nghị định đưa ra mà lại không lường trước được những tình huống có thể xảy ra khiến cho những cái người thi hành bị bối rối như thế, thì ông nhận xét như thế nào về điều này?
Theo quan điểm của cá nhân cũng như là quan điểm của cộng đồng chung thì cái nghị định 71 đó là một cái nghị định không khả thi, không có tính thực tiễn và nó gây ra những cái hậu quả mà gây thiệt hại cho những cái tầng lớp mà nghèo, ví dụ như là xe máy, những người không có hộ khẩu, những sinh viên, người lao động. Cái thứ hai nữa là nó không thực thi ở cái vấn đề là trong một cái thời gian ngắn mà có hiệu lực thì xoay chuyển để mà thực hiện những việc sang tên đổi chủ thì nó cũng rất là gấp, rất là lâu. Ngoài ra về cái mặt thực tiễn của cái nghị định 71 thì không xem xét đến là một gia đình thì có thể một người đăng ký nhưng mà nhiều người sử dụng xe đó. Vì vậy là chúng tôi cho rằng cái nghị định đó là cái nghị định mà không thực thi và nó không thực tế.
Yeah.
Có lẽ là trước khi ban hành một cái nghị định thì cũng sẽ phải có lấy ý kiến của dân hoặc là có một cái nghiên cứu về mặt thực tiễn. Và trước khi thực hiện cái nghị định đó thì cũng sẽ phải tính đến những cái phương án khi mà rơi vào những tình huống khó.
Yeah.
Thì đấy là cái điều mà không thực tế của cái nghị định.
Yeah. Thế thì với cái nghị định 71 này đấy, khi mà họ đưa ra như thế, có nghĩa là đã không có một cái nghiên cứu về thực tiễn hay là có một cái ý kiến của các chuyên gia trước khi mà có hiệu lực thi hành nghị định à?
Ở cái việc mà thông qua cái nghị định thì tôi cũng không hiểu rằng là các chuyên gia đã tư vấn cũng như là cố vấn về cái việc mà để ra một cái nghị định này như thế nào. Nhưng mà nói chung là khi mà có cái việc thông qua cái nghị định này, ban hành một cái nghị định này thì đã vướng phải vấp phải rất là nhiều những cái phản ứng của người dân cũng như là các một số những cán bộ công chức cũng đã phản ứng rất dữ dội. Thì quan điểm của tôi là một cái nghị định này ban hành nó một cách nó vội vàng và không nghiên cứu kỹ những cái tình huống xấu có thể xảy ra để mà xử lý nó.
Vâng, ngoài cái gây thiệt hại cho người dân đấy, thì là một số người cũng có ý kiến nói rằng là cái nghị định 71 nó mâu thuẫn lại với cái chủ trương của Việt Nam hiện nay, đó là hạn chế lại xe máy. Nếu như mà mỗi người đứng tên một cái xe như thế, thì hóa ra là một người phải có một xe máy, phải không ạ?
Cái quan điểm của tôi là một cái nhận định cá nhân, chứ không phải là nó không gây ảnh hưởng đến cái việc mà sẽ làm phát sinh nhiều cái phương tiện. Bởi vì cái phương tiện nó phát sinh nhiều hay ít là do cái nhu cầu của người dân, cái người sử dụng thôi, chứ không phải là do một cái nghị định mà sẽ phát sinh ra thêm những cái xe khác.
Vâng.
Về mặt thực tiễn thì cái nghị định này thì nó cũng có cái mặt tích cực của nó về để mặt cái quản lý rồi là đỡ chống thất thoát về thuế, về mặt quản lý phương tiện trong những vấn đề vi phạm. Nhưng mà tuy nhiên là do cái thời gian trước chính phủ đã bỏ lỏng cái việc quản lý phương tiện cũng như là cái việc mà có nhiều những cái chính sách mà gây cản trở cho cái việc mà sang tên đổi chủ hoặc là cái việc mà đăng ký chính chủ. Chính vì thế cho nên là bây giờ đưa ra một cái để mà khắc phục những cái trước đây, cái tồn tại trước đây, thì nó là cái việc mà xử lý ở phần ngọn chứ không phải là xử lý phần gốc. Để trước khi thực thi nó thì sẽ phải có những cái phương án mà xử lý những cái tồn tại do cái thời gian trước để lại.
Vâng.
Ví dụ như là một người mà đã mua xe, đã sử dụng lâu ngày rồi, có xác nhận của chính quyền địa phương, của những người làm chứng và họ cam kết rằng là cái xe này là hợp pháp, thế thì cũng phải có chính sách để cho họ sang tên. Chứ không thể nào mà nói rằng là không tìm được chủ thì cái xe đó không được lưu hành, có nghĩa là xe sẽ bỏ đi. Thì đó là một cái điều mà chúng tôi cho rằng là bất cập.
Dạ vâng, như thế thì với cái nhìn của một luật sư đấy, ông nghĩ là cái nghị định nó mang lại cái điều tích cực nhiều hơn hay là nó sẽ gây ra những cái hậu quả tiêu cực hơn ạ?
Hiện nay thì cái mặt tích cực thì mới nhìn trên lý thuyết thôi, thế nhưng mà chưa nhìn thấy mặt tích cực đâu, thì cái mặt tiêu cực là cái sự phản ứng dữ dội của người dân trong cái thời gian ngắn vừa rồi, nó đã thể hiện rằng là cái nghị định đó sẽ không đạt được cái mục đích khi mà ban hành ra.
Vâng, khả năng cảm ơn ông rất là nhiều đã dành thời gian cho đài ạ.
Quý thính giả muốn nhận bản tin hàng ngày của chúng tôi, xin gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang web của Ban Việt ngữ rfa.net rồi bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày sẽ có những đường dẫn giúp quý vị chỉ với một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở chính của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3, do đó quý vị có thể nghe liền hay tải xuống để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp vượt tầng lửa. Chúng tôi mong quý vị giúp phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng, những điểm nào cần phải cải tiến. Thêm vào làn sóng trung bình, làn sóng ngắn, hệ thống Internet trên computer, quý vị còn có thể đọc, nghe các chương trình qua phương tiện điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ vietnamese.rfa.org. Quý vị cũng có thể theo dõi chương trình của chúng tôi qua vệ tinh ASEANSAT-3. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, xin vui lòng để lại lời nhắn qua hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài, xin bấm số 01 trước dãy số vừa nói.
Thưa quý vị, Văn phòng quốc tế Chamber International Office of Chamber gọi tắt là IOC, sẽ tham dự Hội nghị Liên Hiệp Quốc lần thứ 5 về dân tộc thiểu số ở Geneva, Thụy Sĩ trong 2 ngày 27 và 28 tháng 11. Đại diện tổ chức IOC, tiến sĩ Paul Dama chia sẻ thông tin về lần tham dự này với Đài Á Châu Tự Do. Cuộc phỏng vấn do Hòa Ái thực hiện.
Văn phòng quốc tế Chăm Ba được xem là một tổ chức tiếng nói của cộng đồng người Chăm. Đây là lần thứ 3 tổ chức IOC được Liên Hiệp Quốc mời tham dự diễn đàn về dân tộc thiểu số. Trả lời phỏng vấn từ Paris, trước tiên, tiến sĩ Paul Dama cho biết nhận xét của tổ chức IOC về chính sách của nhà nước Việt Nam dành cho cộng đồng dân tộc Chăm ở trong nước hiện nay.
Theo chúng tôi nghĩ đó là nhà nước Việt Nam lúc nào cũng tuyên bố phát biểu trước diễn đàn Liên Hợp Quốc, cũng viết trên báo chí là nhà nước Việt Nam luôn luôn trung thành với những cái gì mà nhất là cái quyền dân tộc thiểu số của Liên Hợp Quốc đưa ra. Tiếc rằng trong cái chính sách đó không có một chính sách thực hiện nó có hoàn hảo cho lắm. Và có một số chính sách đó nó không có phù hợp cho lắm với những cái dân tộc thiểu số yêu cầu. Không có phù hợp cho lắm với những cái điều lệ do cái hiến chương của Liên Hiệp Quốc liên quan đến cái vấn đề dân tộc thiểu số. Đó là một cái vấn đề rất rối nhất và khó khăn nhất đó.
Trong cái lần tham dự này đó, thì thông điệp mà tổ chức IOC muốn mang đến Liên Hiệp Quốc là gì thưa tiến sĩ?
Kính thưa diễn đàn, hôm nay đó chúng tôi muốn điểm lại những cái gì mà nhà nước Việt Nam đã giúp cho dân tộc thiểu số tại Việt Nam nói chung và dân tộc thiểu số người Chăm nói riêng. Trong cái phần mà chính phủ Việt Nam đã giúp đỡ đó, chúng tôi rất là cảm ơn. Cái đó là cái chúng tôi không có dám nói là nhà nước Việt Nam không có lo cho dân tộc thiểu số, nhưng tiếc rằng trong những cái dự án mà lo cho dân tộc thiểu số, nhất là dân tộc thiểu số bên người Chăm đó, là chính sách đó nó chưa có phát triển nhiều cho lắm và không có đem lại một kết quả mỹ mãn cho lắm. Thành như vậy, chúng tôi sẽ đề nghị lại với diễn đàn Liên Hợp Quốc là yêu cầu nhà nước Việt Nam có xoay vấn đề trong đó.
Dạ, vậy thì theo như mà tiến sĩ chia sẻ thì lần này là tổ chức IOC sẽ trình bày 6 điểm. Thì 6 điểm đó cụ thể là gì ạ?
Cụ thể thứ nhất đó là dân tộc của người Chăm nó là một cái thành phần dân tộc thiểu số ở Việt Nam lâu đời. Có một chiều dài về lịch sử là một cái thằng dân của Vương quốc Champa thời trước ở miền Trung Việt Nam. Đó là một điều kiện mà chúng ta phải biết cái đó. Điểm thứ hai đó, sau cái ngày Vương quốc Champa bị mất nước 1832 đó, vua Thiệu Trị đã lập lại một cái quy ước mới mẻ là cho lại một cái quy chế đặc biệt cho dân tộc Chăm ở khu vực Ninh Thuận Bình Thuận. Và cái quy chế đặc biệt đó là trung suốt thời kỳ Thiệu Trị từ Đức Khải Định Bảo Đại và tới thời Việt Nam Cộng Hòa và áp dụng. Sau 1795 đó là quy ước đó không còn nữa. Dân tộc Chăm hôm nay chỉ yêu cầu nhà nước Việt Nam nghiên cứu thế nào đó thôi, là tái lập lại cái quy ước chính sách đặc biệt do vua Thiệu Trị ban hành để cho họ có một cuộc sống thoải mái hơn, có một cái cuộc kinh tế phát triển hơn và nhất là đất đai của họ suy hơn trong khu vực Bình Thuận và Ninh Thuận mà thôi. Vấn đề thứ ba đó, nhà nước Việt Nam với trên nghĩ là một quốc gia có chủ quyền, nhà nước Việt Nam có quyền quốc hữu hóa hay là thu phục lại tất cả đất đai người Chăm, đó là quyền của nhà nước Việt Nam. Nhưng mà rất tiếc rằng đất đai của người Chăm đó, ruộng nương của họ, chính họ là cái người tự tạo ra do mồ hôi nước mắt của tạo ra, nhưng mà lấy tất cả đất đai của họ mà không có một cái gì bồi thường gì hết. Họ sống nhờ nhà quê thôi, họ không có biết rằng nghề giết ngoài cái vấn đề cày ruộng. Đó là cái điểm thứ ba mà chúng tôi yêu cầu nhà nước Việt Nam cứu xét lại.
Yeah.
Điểm thứ tư, một cái cộng đồng phung quê, không có đất đai, không có tiền bạc, không có gì để sống, làm sao họ thoát khỏi ra cái vấn đề nghèo đói. Từ chỗ đó chúng tôi yêu cầu nhà nước Việt Nam, nếu không có giúp đất đai được, thì ít nhất ra nhà nước Việt Nam phải tạo điều kiện cho họ có một chỗ công việc làm, có một cái kinh tế ưu đãi hơn. Riêng về điểm thứ năm đó, chúng tôi yêu cầu đó là muốn cho dân tộc Chăm được sống lại đó, thì dân tộc Chăm phải có một cái lực lượng dân sự mạnh, phải có một cái người trí thức, phải có những cái người nghiên cứu, phải có những cái sinh viên tài học. Có như thế đó, những cái trí thức đó có thể trở lại để giúp làng xã của họ được.
Yeah.
Về cái yêu cầu cuối cùng của chúng tôi đó, nhất là trong cái lực lượng dân sự trong cái nhà nước Việt Nam hôm nay đó, từ cấp xã, cấp quận, cấp tỉnh cho tới cấp trung ương, không có người Chăm đồng lòng. Tất cả những cái vấn đề liên quan đến cái vấn đề người Chăm, hoàn toàn người Chăm không biết gì. thành chúng tôi chỉ yêu cầu nhà nước Việt Nam là làm thế nào đó để cho người Trăm có một cái tiếng nói cho biết là quan điểm họ thế nào về cái vấn đề kinh tế, vấn đề xã hội, về vấn đề chính trị.
Có thể nói 6 yêu cầu mà tổ chức IOC đệ trình lần này không mang tính chất yêu sách quá mức. Trọng điểm là cộng đồng người Chăm mong muốn nhà nước Việt Nam tạo điều kiện cho cuộc sống dân sinh của họ được ổn định và phát triển. Tuy nhiên, có những thông tin chống phá tổ chức IOC vì cho rằng tổ chức hoạt động với mục đích là chống đối lại chính phủ Việt Nam. Ý kiến của tiến sĩ như thế nào trước sự việc này ạ?
Chúng tôi chỉ góp phần với tư cách là nhà khoa học, người tư liệu khoa học. Quan điểm chúng tôi về cái vấn đề văn hóa, về xã hội, về phần kinh tế mà tôi thấy nhà nước Việt Nam chưa thực hiện đúng mức. Chứ không phải tôi chỉ trích nhà nước Việt Nam. Nhưng rất tiếc rằng đó, khi mà tôi đề nghị ra vấn đề gì đó, thì người ta cho tôi là một người phản động. Nhà nước Việt Nam không chấp nhận được đó. Còn tôi là cái người không có đồng tình lòng cho lắm với chủ tịch Việt Nam. IOC không bao giờ làm những cái vấn đề gì mà đi ngược lại với cái quy chế Liên Hợp Quốc, ngược lại với chính sách nhà nước Việt Nam. Hoàn toàn phù hợp với cái luật lệ của nhà nước Việt Nam và luôn luôn phù hợp với luật lệ của Liên Hợp Quốc. Như vậy đó, tôi cho chị biết rằng đó, hôm nay dân tộc tâm chính nhìn vào tổ chức IOC rồi là tiếng nói của họ.
Với tư cách là một người đã tham dự nhiều lần thì tiến sĩ thấy rằng là có một cái hy vọng nào cho cộng đồng mà Chăm với 6 cái yêu cầu của tổ chức mình đệ trình lên không ạ?
Có, chúng tôi rất hy vọng lắm là tôi hy vọng rằng hôm nay đó phải làm nhà nước Việt Nam phải công nhận rằng dù sao đi nữa trên giải đất Việt Nam hôm nay đó có 45 dân tộc thiểu số, mỗi một dân tộc thiểu số đó có một lịch sử của nó và dân tộc thiểu số là một cái thành phần dân tộc đã từng góp phần đấu tranh bảo vệ, nhất là việc bảo vệ di sản văn hóa Việt Nam. Tất cả những cái người dân tộc thiểu số hôm nay đó, họ đã đóng góp một vai trò vô cùng quan trọng trong quá trình hình thành xã hội Việt Nam. Khi chúng tôi đã tham gia vào cái công trình góp phần xây dựng xã hội Việt Nam, thì nhà nước Việt Nam sẽ xét lại cái đó.
Cảm ơn tiến sĩ Po Dama đã dành thời gian cho cuộc phỏng vấn này.
Sau đây là tạp chí Câu chuyện hàng tuần do Quỳnh Chi phụ trách. Mời quý vị theo dõi.
Quỳnh Chi thân ái chào đón quý thính giả đến với chương trình Câu chuyện hàng tuần được phát vào mỗi sáng thứ ba. Tuần này, Quỳnh Chi mời quý vị nghe câu chuyện về cuộc hội ngộ hy hữu đầy cảm động của cha con ông Trương Văn Hào và Trương Văn Khai, hay còn gọi là Samat Khum Kham. Ông Trương Văn Hào ở Rochester, New York, là một trong những người hiếm hoi tự nhận mình là người hạnh phúc nhất thế giới. Người đàn ông 54 tuổi này lúc nào cũng niềm nở, hòa nhã, và dường như đối với ông, quãng đời còn lại chỉ để cảm ơn cuộc đời vì niềm mong mỏi cuối cùng của mình đã đạt được.
Cái nguyện vọng cuối cùng của tôi đã hoàn thành được. Tôi rất là vui mừng.
Cách đây hơn một năm, ông Hào đã tìm được người con thất lạc 34 năm của mình. Chính xác là vào ngày 29 tháng 6 năm ngoái, đó là ngày ông tìm được anh Trương Văn Khai, đứa con thất lạc từ năm 1977.
Cái cảm xúc của mình nó nằm ở trong lòng nhiều hơn là nó ra ngoài, thì mắt mình nó đúng hơn nó cũng ước.
Trương Văn Khai là tên người con thất lạc của ông. Lúc gặp được nhau, Khai đã là một thanh niên 34 tuổi, có gia đình với cái tên Thái Lan là Samat Khum Kham. Thế nhưng, trước khi có được giây phút hội ngộ đầy hy hữu này, ông Hào đã trải qua một câu chuyện dài. Tháng 12 năm 1977, ông Hào cùng vợ và đứa con trai 6 tháng tuổi lên đường từ ngã Phú Quốc đi vượt biên. Chưa đầy một tuần sau, gia đình của ông và tất cả những người có mặt trên tàu phải sang một chiếc tàu khác của người Thái tại Sơn Khoa, và nơi đây, cuộc chia ly của gia đình ông bắt đầu.
Chúng tôi ở trên tàu khoảng chừng đâu 4-5 ngày á, thì họ rất là thích bọn nó rồi, nâng niu nó rồi, cho nó ăn này nọ.
4 ngày sau, người thuyền trưởng lặng lẽ bỏ đi bằng một chiếc tàu khác cùng đứa con của ông Hào, bỏ lại ông và vợ với nỗi đau đớn thảm thiết. Sau đó, tất cả những người Việt Nam có mặt trên tàu cũng bị yêu cầu nhảy xuống nước. Trước khi những người này được một tàu khác cứu,
thì một số người trên chiếc tàu ấy đã bỏ mạng nơi biển khơi. Một trong những người vĩnh viễn nằm lại biển ở tỉnh Songkhla là vợ ông Hào. Sau hơn 5 tháng tị nạn trên đất Thái, ông Hào đến được Hoa Kỳ, xứ sở mà cả gia đình của ông cho là của tự do, là nơi mà ông và vợ đã mơ ước rằng sẽ được nhìn thấy đứa con nhỏ lớn lên từng ngày. Ước mơ cũ bị bỏ lại nơi biển khơi, ông Hào sau một thời gian cũng bắt đầu cuộc sống mới với một gia đình nhỏ mới. Ông Hào cũng dần quên câu chuyện đau buồn năm xưa, cũng như các chi tiết về cuộc chia ly. Tuy nhiên, nỗi nhớ về con và ước nguyện đi tìm đứa con thất lạc thì chưa bao giờ bị cuộc sống của ông xóa mờ. Chính vì việc người lái tàu năm xưa yêu quý đứa con trai của mình mà ông Hào tin rằng đứa con không bị giết.
Nó sẽ bắt chạy thôi, chứ không bao giờ nó giết một đứa bé vô tội mà không biết gì. Cho nên lúc nào, trong suốt 30 mấy năm qua, tôi không bao giờ và chưa bao giờ tôi nghĩ là nó chết. Trong lòng tôi vẫn nuôi một cái hy vọng là sẽ đi tìm nó.
Trước khi tìm được anh Trương Văn Khai vào năm ngoái, ông Hào đã không biết bao nhiêu lần đến các hội hồng thập tự để tìm tung tích về con. Nhưng lần nào cũng nhận được cái lắc đầu và trở về với nỗi buồn khó tả. Cuối tháng 5 năm ngoái, ông Hào quyết định trở về tỉnh Songkhla năm xưa để bắt đầu cuộc hành trình tìm con của mình với tất cả những gì ông còn nhớ được về con tàu Thái Lan đã chở ông năm xưa.
Cái đó thì không bao giờ mà mình quên được hết. Lúc đó cái tàu của nó cũng không có mang cái số, nhưng cái hình ảnh của cái chữ viết nó giống như số 21 thì cũng vô tình thôi. Khi mà tôi lên tàu của Thái rồi á, thì tôi mới hỏi rằng á, cái tàu này số mấy vậy? Thì họ nói tôi là số 21, còn cái chữ mà cái tỉnh mang cái tỉnh của cái chiếc tàu á, thì tôi không có nhớ. Tôi chỉ nhớ rằng cái tàu này số 21 và chúng tôi cách bờ biển của Thái Lan khoảng chừng 40 dặm. Và ban đêm chúng tôi có thể thấy cái ánh đèn mờ mờ từ ở ngoài tàu nhìn vô trong thành phố. Và tôi có hỏi là cái tỉnh đó là cái tỉnh nào thì họ nói là Songkhla. Đó là những cái mà tôi chỉ nhớ được thôi.
Với chút thông tin ít ỏi, cuộc tìm con của ông Hào đã khá gian nan. Nó không chỉ là sự vất vả và hiểm nguy mà đối với ông nó còn là sự quyết tâm. Vừa đặt chân đến Bangkok trong cái nắng gay gắt của mùa hè năm 2011, ông Trương Văn Hào tìm đến Hát Giai, nơi cách Songkhla khoảng 1 giờ lái xe, để tìm một nhà thờ. Ông Hào chia sẻ, lúc còn ở trong trại tị nạn tỉnh Songkhla, ông thường thấy có một linh mục hay đưa thư cho người tị nạn trong trại. Tuy nhiên, vị linh mục năm xưa nay đã hơn 80 tuổi và không còn phụng sự tại đây nữa. Mặc dù trước đó ông Hào đã lên mạng học một số câu giao tiếp bằng tiếng Thái và tham gia các diễn đàn để dò hỏi đường đi nước bước ở Songkhla, nhưng việc này dường như không làm bớt đi những khó khăn của cuộc hành trình. Càng đi về miền Nam Thái Lan, ông Hào càng thấy khó khăn trong giao tiếp vì người Thái ít nói tiếng Anh. Lúc đó, ông được một người bạn biết nói tiếng Việt lẫn tiếng Thái bay từ Lào sang để giúp. Ông Hào và người bạn này đã lái xe đi dọc bờ biển tỉnh Songkhla và không nhớ nổi mình đã phải dừng lại bao nhiêu lần để dò hỏi tin tức với dân địa phương. Ông cũng không nhớ mình đã bao nhiêu lần đến các trụ sở cảnh sát và cơ quan nhà nước địa phương, bao nhiêu lần đến các nhà xác để tìm thông tin về người vợ quá cố và đứa con mà ông tin là còn sống. Ông chỉ nhớ rằng mỗi lần trở về là mỗi lần ông thất vọng, càng bế tắc hơn khi người bạn Lào phải bay về nước. Lúc đó, ông Hào vẫn ở Hát Giai và nghĩ ra một cách mới.
Đi viết lại những cái tờ rơi đó mà in ra rất là nhiều. Và đến tối thì tôi đi ra ngoài ăn khoảng chừng 8 giờ thì trên cái một con đường đó rất là đông người Thái. Họ đi ăn và đi mua sắm. Tôi phát những cái tờ rơi đó ra.
Ông Hào viết ra câu chuyện của mình và lên Google để dịch ra tiếng Thái. Ông hy vọng với số tiền thưởng ông hứa hẹn sẽ giúp cho những tờ rơi này đến được tay người biết câu chuyện năm xưa, cũng như tung tích của con trai ông. Hơn 3 tuần ở Thái, ông Hào quen biết nhiều nhân viên xã hội, nhiều cơ quan truyền thông, nhưng có lẽ cơ duyên chỉ bắt đầu đến khi ông bắt đầu biết được một vài người làm nghề lái tàu và đánh cá. Lúc đó, ông mới thật sự dấn thân sâu hơn vào cuộc tìm kiếm và đôi lúc phải đối đầu với nguy hiểm. Thông qua dân làm biển, ông biết được tung tích con tàu mang số 21 năm xưa, Được sự giúp đỡ của các nhân viên xã hội, ông Hào biết rằng có ba địa điểm có con tàu như ông diễn tả. Tuy nhiên, những người bạn Thái Lan cũng không thể cùng ông đi tìm con tàu, vì lúc đó là nhằm mùa bầu cử, bạo loạn xảy ra tại miền Nam Thái Lan. Lúc này, ông vẫn quyết tâm đi tìm con tàu số 21, với chuyến kháng chỉ còn hơn 3 ngày là hết hạn. Tuy nhiên, ông lại một lần nữa bế tắc và quyết định dừng cuộc tìm kiếm. Nhưng đó chưa phải là kết thúc của câu chuyện.
Theo tôi biết được thì cái sự kiên trì và sự cố gắng của tôi, trời sẽ nhìn thấy và có thể nói là cảm động. Cho nên trời đã giúp tôi gặp được đứa bé đó.
Khi đến tạm biệt nhân viên xã hội để về Mỹ vì visa sắp hết hạn, thì ông Hào được cho biết họ tìm được người chủ mua chiếc con tàu số 21. Ông Hào lại lóe lên tia hy vọng trong lòng và đi tìm người chủ tàu. Tuy nhiên, đó không phải là con tàu số 21 năm xưa mà ông từng đi. Ông Hào chỉ biết ngẩng mặt nhìn trời cao mà băn khoăn về một cuộc hành trình không biết bao giờ mới chấm dứt. Thế nhưng, điều kỳ diệu bắt đầu khi trong lúc ông Hào nói chuyện với người chủ tàu, thì một thanh niên vô tình nghe được câu chuyện của ông Hào. Người thanh niên cho biết, trước kia xóm của anh có một đứa trẻ Việt Nam. Người thanh niên này đã gọi cho mẹ của mình để biết chắc chắn rằng mình nhớ chính xác. Ông Hào cùng bốn nhân viên xã hội lập tức đi về ngôi làng mà người thanh niên trên cho biết. Sau 4 giờ đồng hồ lái xe, ông đến được ngôi làng và nghe người dân nói rằng cậu bé người Việt Nam nhìn rất giống ông Hào. Tuy nhiên, người dân trong làng cũng cho biết là gia đình nuôi cậu bé người Việt Nam đã dọn đi khỏi làng cách đây 15 năm. Không bỏ cuộc, ông tìm đến cảnh sát địa phương và tìm được tin tức của gia đình có cậu bé người Việt Nam. Lúc này, chiếu kháng của ông chỉ còn một ngày là hết hạn. Ông Hào và các nhân viên xã hội lại tiếp tục lái xe để đến một ngôi làng, nơi mà ông tin rằng con trai của ông đang ở. Vừa ngồi trên xe, trong lòng ông vừa thấp thỏm.
Đúng 30 ngày, cái visa tôi cái ngày cuối cùng là hết hạn là tôi gặp nó luôn. Cái cảm giác khi mà tôi sắp sửa gặp nó thì trong lòng rất là nghĩ ngợi, có phải cái đầu tiên là có phải là đúng nó không, nhưng mà 80% theo như tin tức á, thì tôi nghĩ nó là con của tôi. Cái cảm xúc đó rất là giống như là vừa hồi hộp vừa mừng. Trong lòng mình cái mong muốn là gặp nó, coi thử mặt mũi nó như thế nào. Khi mà bắt đầu sắp sửa vô nhà để gặp nó đứng ở ngoài sân á, để gặp nó thì rất là mình, trong lòng mình rất là mừng. Không ngờ là nó còn sống như là mình đã nghĩ qua.
6 tiếng sau, ông Hào và các nhân viên xã hội đến được một ngôi nhà của một thanh niên Thái mang tên Samat Khumkham. Nhìn thấy Samat, ông đã gọi tên Trương Văn Khai mà nghe cây nồng nơi sống mũi.
Cái mặt của nó giống như tôi hồi nhỏ, hồi tôi còn trẻ y chang à.
Kể lại cảm xúc lúc đó, Khai cho biết anh cũng quá bất ngờ, cảm xúc lẫn lộn vui mừng và cũng không biết phải làm gì.
Before I never know about my story, okay? I don't know about my dad, you know. But I am so happy too when I see him the first time. You know, I don't know how to do.
Anh Khai chia sẻ, khi còn nhỏ, anh cũng thường nghe người trong làng nói rằng mình không phải là người Thái Lan. Chính vì thế, anh đã không nghi ngờ khi ông Hào nhận làm con.
Before when I was still young, I know a little bit, you know, I am not Thai, but me, because the people around talking about, oh, you are not Thai, but I don't want to know more about my story.
Và như có một sợi dây ràng buộc tự nhiên, hai cha con ông Hào đã tìm được nhau như thế.
Cái khóc của cái nỗi vui mừng, chứ không phải cái khóc của cái những cái buồn đau. Mình chỉ biết là ôm nó và không ngờ nó là đứa con mắt mà mình đã tìm được và hôm nay mình đã thực sự thấy nó.
Cha mẹ nuôi của anh Khai không phải là vợ chồng người lái tàu năm xưa. Mẹ nuôi của anh Khai nói rằng khi xưa vợ chồng của bà được cho một thằng bé người Việt với điều kiện không được hỏi tung tích đứa trẻ. Anh Khai chia sẻ anh yêu thương cả cha mẹ người Thái và người cha đã sinh ra mình, và cũng như ông Hào, anh Khai cũng cho rằng mình là người hạnh phúc nhất thế giới. Quý thính giả vừa đến với chương trình Câu Chuyện Hàng Tuần, mời quý vị chia sẻ và đóng góp ý kiến tại quinhchi@rfa.org. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ tới. Mời quý vị theo dõi phần tin tóm lược.
Công ty bảo hiểm Bình An, công ty bảo hiểm lớn thứ hai của Trung Quốc, lên tiếng hăm dọa sẽ có hành động pháp lý chống lại tờ New York Times vì đã đăng tải các bài báo nói rằng người thân của Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã tích lũy tài sản khổng lồ, chủ yếu thông qua cổ phần trong công ty. Một nhà lập pháp Iran nói rằng cơ quan an ninh quốc gia và Ủy ban Chính sách Đối ngoại sẽ có một cuộc họp để xem xét NATO có thể sẽ triển khai tên lửa ở Thổ Nhĩ Kỳ. Tuần trước, Thổ Nhĩ Kỳ chính thức yêu cầu NATO triển khai tên lửa phòng thủ trên biên giới của mình với Syria để tăng cường hệ thống phòng không của quốc gia này. Nga quan ngại trước việc Pháp công nhận liên minh đối lập Syria mới thành lập. Nga cho rằng việc ủng hộ một lực lượng chính trị đang chiến đấu chống lại một chính phủ được quốc tế chính thức công nhận là điều không thể chấp nhận được. Đang có những quan ngại nổi lên về khả năng gia tăng các sự kiểm duyệt trên web sắp tới, trước khi diễn ra hội nghị của UN về việc giám sát Internet được tổ chức vào tháng tới tại Dubai. Hội nghị về khí hậu của Liên Hiệp Quốc đã được bắt đầu vào hôm qua tại Qatar, với sự tham gia của đại diện gần 200 quốc gia. Chủ đề của các thảo luận là về cuộc chiến chống việc nóng lên toàn cầu và giúp đỡ các nước nghèo thích ứng với điều kiện khí hậu thay đổi. Phòng Thương mại Ba Palestine gọi Gaza là khu vực kinh tế thảm họa do bị thiệt hại ít nhất là 1,2 tỷ đô la sau 8 ngày không kích của Israel, và đã lấy đi 168 sinh mạng người Palestine, trong đó hầu hết là dân thường.
Quý vị vừa nghe buổi phát thanh sáng thứ ba, ngày 27 tháng 11 năm 2012 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Quý vị có thể nghe lại những chương trình cũng như bài vở, tạp chí đã phát thanh, và có thể đọc nhiều bài trên diễn đàn trang blog của đài RFA bằng cách truy cập vào website tiếng Việt rfa.tiengviet.net. Quý vị quan tâm đến chương trình xin gửi email về vietweb@rfa.org. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối nay trên làn sóng trung bình 1503 kHz và trên các làn sóng ngắn 31, 25 và 19 m từ 9 đến 10 giờ. Toàn Ban và Việt Hà xin cảm ơn quý vị và kính chúc quý vị một ngày tốt lành.
Chợt thấy nghẹn ngào vì bao khát khao, đợi chờ làm chi nỗi đau, ai ngờ tình yêu đôi ta như là mơ, bao yêu thương đã muộn màng vì mình quá vội vàng để lòng đã tan, vậy mà giờ sao nói không nên lời, lệ rơi trên đôi mình quá vội vàng để lòng đã tan,
Listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.
Cafe, Channel 2.